Trang là miền quê hương cát trắng, có những đêm nghe vọng lại ầm ầm tiếng sóng xa đưa. Nha Trang cánh đồng bao la bát ngát, hương quê dâng lên ngào ngạt, hòa cùng sức sống yên vui. Nha Trang cảnh đẹp nên thơ khiến nhớ, bao năm du khách hàng chờ một ngày ghé đến Nha Trang. Ai ơi người về cho ta nhắn với Nha Trang quê hương dịu hiền, ngàn đời lòng đẹp trắng thành gió mơ, ai qua không quên để lại một vài luyến tiếc xa xôi. Ai ơi người về cho ta nhắn với Nha Trang quê hương dịu hiền, ngàn đời lòng tôi mến. Miền quê hương cát trắng, có những đêm nghe vọng lại ầm ầm tiếng sóng xa đưa. Nha Trang cánh đồng bao la bát ngát, hương quê dâng lên ngào ngạt, hòa cùng sức sống yên vui. Nha Trang cảnh đẹp nên thơ khiến nhớ, bao năm du khách hàng chờ một ngày ghé đến Nha Trang. Ai ơi người về cho ta nhắn với Nha Trang quê hương dịu, ngàn đời lòng tôi mến.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, gồm Phật, Ni Sư, Pháp Sư, tôn kính nhận lời cầu thịnh của toàn thể hàng Phật tử đạo tràng Bắc Quan Trai cộng tu niệm Phật Di Đà chùa Lộc Thọ, mà Ni Sư, Pháp Sư không quản ngại trong tất cả mọi công tác Phật sự mà quan lâm về tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, chùa Lộc Thọ sáng hôm nay để giảng dạy chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con tỏ lẽ diệu chân lý tấm tu đạo nghiệp cần cầu quả vị giải thoát giác ngộ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, để tỏ lòng tôn kính và cần cầu pháp lạc để chúng ta tinh tấn trên con đường tu tập ngã hầu giải thoát sinh tử. Vậy toàn thể quý Phật tử hãy chung tràng pháo tay tỏ lòng tôn kính và tôn thỉ Ni Sư đã quan tâm về giảng đường chùa Lộc Thọ sáng hôm nay. Ni Sư, Pháp Sư, trước quý vị là Ni Sư Thích Nữ Hương Vũ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương. Quý vị cho một tràng pháo tay. Vượng với bạch ni sư công chính, pháp là chiếc thuyền đưa chúng sinh từ bến mơ sang bên kia bờ giác. Pháp là ngọn đuốc cho chúng sinh đi trong đêm tối, không lầm đường lạc lối. Pháp cho toàn thể pháp giới chúng sinh lắng nghe và ghi nhận để đạt trừ mọi phiền não oan kiêng trong mỗi người con Phật. Vậy trước khi cung đỉnh ni sư thuyết pháp cho đạo tràng, bác quan trai tổng tu niệm Phật chùa Cập Thọ sáng hôm nay, cung đỉnh ni sư khởi thân niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Phật
đảnh lễ thượng tọa trụ trì chùa Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, quý Phật tử thân mến, con xin thành kính tri ân quý ngài đã cho con hôm nay có một duyên lành được trở về chùa Lộc Thọ và được có một thời gian để có pháp thoại cho đạo tràng quý Phật tử tại chùa Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, như lời thượng tọa vừa mới chỉ dạy chúng ta giờ phút này phải nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Đó mới sanh ra các công đức lành. Mà một người Phật tử có những duyên lành được về chùa tu tập, cùng niệm Phật, cùng giữ các giới lành của một người con đức Phật, đó là những cái duyên lành để tăng trưởng các công đức, các phước báo tốt đẹp trong đời sống. Tuy nhiên, các vị cũng thấy đó, tập quán thói quen của chúng ta ít có nhớ niệm Phật, ít nhớ nói lời lành, mà tập quán thói quen của chúng ta thường hay nói những điều tạo cho chúng ta những nghiệp chướng, làm cho mọi người phiền não và cho tâm của chúng ta không được sự an lành. Cho nên trong kinh Tiểu Bộ Phẩm Nam Đà, có một lần chư tỳ kheo họp mặt lại với nhau và bàn tán xem trong cuộc sống này cái nghề gì là hay, nghề gì là tốt, nghề gì là cao quý, nghề gì là kiếm ra được nhiều tiền. Giống như các vị cũng từng ngồi với nhau và cũng từng bàn tán với nhau như thế. Con bà nọ may quá có được cái nghề kiếm ra tiền, dâu bà kia giỏi quá nó làm tháo vát siêng năng, tiền bạc khá giả, gia đình nó được hạnh phúc. Rồi con cháu của bà nọ may mắn quá, nó cũng được cái sự là thuận duyên trong cuộc sống, vân vân. Nghĩa là khi người ta gặp nhau, người ta sẽ thường bàn về nghề nghiệp và tiền bạc, về sự kiếm được bao nhiêu tiền, và họ nghĩ rằng chính trên đồng tiền đó để có hạnh phúc. Cho nên họ thường hay bàn tán về nghề nghiệp. Tập khí đó nó nhiễm vào trong tâm của chúng ta. Cho đến Đức Sư đã xuất gia thọ đại giới là tỳ kheo dưới thời Đức Phật còn tại thế. Khi gặp nhau đôi khi cũng mất chánh niệm, không nói về thiền định, không nói về bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, mà lại bàn về các nghề nghiệp trên thế gian. Tập khí là làm cho chúng ta quên mất là mình phải nói điều gì. Khi các tỳ kheo đang bàn tán như vậy, thì Đức Thế Tôn mới đến nói, này các tỳ kheo, các ông đang bàn tán chuyện gì thế? các vị tỳ kheo mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang bàn xem trong cuộc sống này nghề gì là cao quý, nghề gì là hay, nghề gì là kiếm được nhiều tiền. Đức Thế Tôn mới dạy: Này các tỳ kheo, nếu đã là hàng xuất gia rồi hàng đệ tử của Đức Phật mà chúng ta bàn tán nói những việc như vậy, thật là phí phạm thời gian, thật là vô ích biết bao nhiêu. Người đệ tử Phật phải nói năng như chánh pháp và im lặng trong chánh pháp. Vừa rồi Thượng Tọa cũng nhắc nhở chúng ta như thế. Và điều này trong kinh Tiểu Bộ Phẩm Năng Đà, Đức Phật đã từng là khuyên nhắc các hàng tỳ kheo như thế. Và sáng hôm nay trong pháp thoại tại chùa Lộc Thọ, sư muốn nhắc nhở đến tất cả các quý Phật tử, chúng ta được về tu học có những duyên lành. Ngày hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm Đinh Dậu, mỗi một con người một hoàn cảnh, một cuộc sống khác nhau, vậy mà chúng ta lại có một thời gian rất là quý giá được ngồi đây để nghe pháp. Tất cả chúng ta cùng nhiếp tâm chánh niệm để tâm của chúng ta khế hợp với chánh pháp, và từ đó được ân chiêm công đức mà tâm giác tuệ giác được khai mở. Từ đó chúng ta mới có an vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Do vậy, pháp thoại hôm nay sẽ mang tên: Đừng vội phán xét người khác để tăng trưởng công đức lành. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, xin cảm ơn đạo tràng trước thời pháp, các em học sinh trong lớp học tình thương đã dâng lên đóa hoa tươi thắm kính mừng thầy khi sư về đây để ban bố pháp thoại cho các hàng Phật tử. Tại sao sư lại chú ý điểm này? Bởi vì các bạn, các em học sinh thân yêu của chúng ta từ lớp học tình thương, đó là những em có những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh không phải được là gọi mọi sự may mắn như con em của chúng ta. Cũng như ở chùa Thiên Quang, nơi sư đang làm Phật sự, thì mới hôm qua đây, ngày 19 tháng 2, bên cạnh các Phật tử lại ngũ bát danh 500 lại quán Thế Âm, cũng có 300 người mù về lại quán Thế Âm. Ngày xưa, những người mù lòa không biết, chỉ biết than thân trách Phật trong cuộc sống. Bây giờ nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, chính người mù cũng phát tâm về lại ngũ bát danh. Chính người mù cũng phát tâm nghe pháp. Dù là thân Phật nhỏ bé kém hẹp lại bị khuyết tật, nhưng cũng nguyện tu tập để hóa giải các nghiệp chướng, các tội lỗi do vô tình hay cố ý đã tạo ra trong quá khứ, nên kiếp sống này phải chịu mù lòa. Vì vậy, ngôi chùa Lộc Thọ này, sư được biết cũng có một lớp học tình thương đến 150 em. Như vậy, đó chính là hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm. Đó là chúng ta đã là báo hiếu giác linh của sư bà viện chủ ngày xưa. Dù nói ngàn lời, dù dâng ngàn hoa, cũng không bằng những việc làm đúng chánh pháp để báo ơn Phật, báo ơn tổ thần. Do đó, hôm nay sư về đây, sư có một pháp thoại nhắc nhở các vị: chúng ta không chỉ tu trong ngày bát quan trai, không chỉ tu trong ngày cầu tu niệm Phật, mà chúng ta sẽ tu mọi nơi, mọi lúc, mọi thời gian. Rất đơn giản thôi, chỉ cần khi chúng ta bắt đầu chuẩn bị nói, chúng ta dừng lại một chút suy nghĩ xem lời nói mà chúng ta sắp nói ra đây có cần thiết không, có đúng với chánh pháp không, có làm chúng ta bị hao tổn phước đức không. Bởi vì nhất là những người phụ nữ, dù đã quy y Tam Bảo, dù đã đi tu tập tụng kinh niệm Phật nhiều, nhưng do tập khí và thói quen, mỗi lần bắt đầu mở tiếng ra thì không phải là tiếng nói thanh thoát như gió mùa xuân, như hoa buổi sớm, mà thường là phán xét, phê bình người khác. Chính vì vậy mà ở dưới địa ngục rất là nhiều người phụ nữ bị rớt xuống dưới đó, không phải vì tội giết người, không phải vì sát sinh hại vật, không phải vì gian tham trộm cắp hay tà dâm, mà những người có rất nhiều chúng sanh rớt vào cõi địa ngục vì khẩu nghiệp, mà một trong những cái khẩu nghiệp đó là phán xét, là phê bình người khác. Chính vì vậy, sư muốn chúng ta hôm nay thật là khế hợp, bỗng nhiên thuộc tọa nhắc nhở giờ phút này thầy trò mình phải nói năng trong chánh pháp và im lặng như pháp. Đó là một chủ đề, một lời nói khuyến tấu làm cho tất cả chúng ta cần phải thực thi ngay trong đời sống, ngay trong giờ phút chánh niệm tỉnh giác của khóa tu hôm nay và trong mọi thời mọi lúc trong cuộc sống. Thưa quý Phật tử và các vị cứ nghĩ xem, chúng ta từng phê phán, từng phê bình, từng phán xét người khác, trong khi cuộc sống này người ta lại ít có khen ngợi người khác. Sư nói cho các vị nghe, sư cũng có duyên với Nga Trang lắm, nhưng mà ra đây thuyết pháp thì quả rằng là cũng có nhiều lần sư được mời, nhưng đều bận với các cái lớp dạy ở trong học viện hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên sư không ra được. Và lần này người mời sư về với chùa Lộc Thọ là cô Phật tử chắc các vị đều biết, là cô Yến, và một vị Phật tử thứ hai nữa là gia đình của bà Hoàng Lan ở Nha Trang này. Nhưng mà khi gặp cô Yến thì cô chỉ khen ngợi lòng ham nghe chánh pháp của các Phật tử ở Nha Trang. Cô khen ngợi những người bà, những thiện nam tín nữ lúc nào cũng có tâm để làm cho chánh pháp được lưu truyền khắp muôn nơi, chứ cô cũng chẳng nói gì về cô hết. Mà sư nói rằng là chúng ta cũng phải cảm ơn cô Hiến như là một cái cầu nối để đưa các sư về đây nói chuyện đạo cho các vị nghe. Thì một cái người mình cũng có làm được chút công đức, nhưng không bao giờ muốn ai nhắc đến cái điều đó. Bởi vì nếu chúng ta tu học trong chánh pháp sẽ biết, mình tự khen về mình muốn mọi người nhắc về mình, muốn mọi người tán thán ca ngợi mình, là chính mình đang làm mất đi công đức của mình. Cho huống chi chúng ta giống như một Phật tử vừa mới đắc bậc thịnh pháp, hàng đệ tử chúng con chỉ là những người sơ cơ học đạo. Nếu đã sơ cơ học đạo thì do tập khí, do thói quen, chúng ta còn nhiều lỗi lầm trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm. Cho nên càng phải là cẩn ngôn, cẩn học, thật trọng quả báo, tức là mọi lời nói, suy nghĩ hay việc làm luôn luôn nghĩ đến sẽ bị quả báo nếu chúng ta không có sự chánh niệm và tỉnh giác. Tôi nói lên các bạn, thế thì chúng ta cứ nghĩ xem, trong đời sống này ai chẳng phạm sai lầm. Bởi vậy đừng bao giờ phủ định một con người hoàn toàn. Người ta có cái sai và người ta có cái đúng, người ta có cái xấu và có cái tốt. Nhưng một khi mà mình ghét rồi đó, là người đó biến thành con số không. Đừng nói tới người đó, người đó xấu lắm, đừng bàn tới người đó, tôi không ưa, đừng nói gì tới người đó, bà đó là bó tay rồi. Nên mình chê người ta hoàn toàn, người ta phủ định người ta hoàn toàn, bởi trong tâm mình đã có một chữ không ưa. Mà thương, ghét, không ưa, tất cả đều là các cái gì? Các cái tạp niệm, các cái tà tâm vọng tưởng. Cho nên cần phải tập chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ nghe pháp, tập trung nghe pháp, xong thời pháp lại nhớ niệm Phật. Xong niệm Phật rồi, nếu có nói chỉ nói những lời ích lợi cho người, cho mình. Tập chừng đó thôi đó, là chúng ta thực hành cho đến cuối đời chắc chắn bắt sơ quả tu đàng hoàng, không bao giờ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng mà nói như thế chứ khó lắm. Tập khí là thói quen, mà khen người rất khó, chê người rất dễ. Có phải như vậy không các vị? Cho nên sư cũng cảm ơn Tam Bảo, tri ân Tam Bảo, cảm ơn cuộc đời cho sư được đi thuyết kinh giảng pháp. Chính vì vậy cho nên tông sư phải nhớ kinh, nhớ luật, nhớ lời Phật dạy, và phải nói những lời đúng chánh pháp để phòng truyền chánh pháp. Nếu sư không được huân tập trong một cái môi trường của chánh pháp, chắc là sư cũng nhiều tập khí xấu, nhỏ nhe, ích kỷ. Và sư biết cái tập khí từ khẩu nghiệp rất khó mà sửa, rất khó mà tu. Cho nên đạo tràng của mình cũng có các vị thiện nam tinh tấn, nhưng phần lớn là người nữ. Thì người nữ hãy nhớ ráng tu cái khẩu của mình và đừng vội phán xét người khác. Mỗi người trong cuộc sống này đều có hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Người khác không bao giờ hiểu được tường tận hết được. Người ta nói ở trong chân mới biết chân có sợ. Cho nên mình vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác khi không hiểu gì về hoàn cảnh, về cuộc sống, về suy nghĩ, về lý tưởng riêng của từng người, mình đừng vội vàng phán xét. Bởi vì nhà Phật cho chúng ta quay lại với nội tâm của chính mình để tu học. Mà ai mà chịu suy xét và biết mình còn nhiều thói hư tật xấu? Chỉ có những người mà không chịu suy xét, mới cứ lo nhìn người khác, thì lúc nào cũng tưởng mình tốt, mình hay. Và chính đó trở thành một sự trở ngại trên bước đường tu tập. Thưa quý vị, có một câu chuyện ngụ ngôn. Ngụ ngôn tức là mượn những con vật để giáo hóa, dẫn con người. Có một chú heo, một chú cừu và một chú bò. Ba con heo, con cừu, con bò. Có ai ở đây ba con đó con nào cũng ăn rồi không? Chắc có, được chưa? Thịt heo cũng làm rồi, bò cũng ăn rồi, cừu cũng ăn rồi. Mà thầy ơi, con còn ăn nhiều thứ độc đáo hơn nữa kia. Cứ một lần tu đó thì nhắc là mình còn ăn, là mình còn tạm nghiệp. Mình còn ăn là mình sẽ còn là khổ, đau, chuốc vào trong thân tâm và cuộc sống của chính mình. Mặc dù không phải là dễ nói mà dứt bỏ được cái nghiệp, cái tập khí ăn uống của mình. Thì ba cái con heo, con cừu, con bò này đều bị nhốt trong một cái chuồng. Có một lần người chủ đến bắt con heo đi, thì nó cất tiếng kêu thất thanh và chống cự mãnh liệt. Cái tiếng ép đó không ai biết nó nói cái gì hết, chỉ biết heo kêu thôi. Nhưng mà người nào hiểu tiếng của loài thú sẽ biết nó nói rằng: cứu tôi với, đừng giết tôi, cứu tôi với. Tôi làm con heo, tôi cũng hiền lắm mà, tôi đâu có làm gì ai đâu, đừng giết tôi. Phải không nào? Nhưng mình là mình không nghe gì hết á. Mình chỉ biết bắt nó thì nó kêu, bắt chó, chó kêu, bắt heo, heo la thôi. Chứ mình không biết nó đang kích đến thất thân, đòi giữ lại mạng sống, như chính mình cũng ham sống và sợ chết vậy. Thì khi nghe con heo nó kêu như vậy đó, thì con cừu với con bò sữa đó lại nói với nhau rằng: ồ quá đi, cái con heo này thật là lắm chuyện, la gì mà la quá trời à. Thì mới trách con heo là làm cái gì mà quá vậy. Mỗi lần mà ông chủ đến á, thì chúng ta đâu có kêu la ầm ĩ như nhà ngươi đâu. Con cừu với con bò đâu có la rầm rầm vậy, mà con heo sao la quá đi. Thì con heo nó mới nói như thế nào: việc bắt các ăn và bắt tôi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông chủ bắt các ăn á, con cừu là cũng cắt cái lông, con bò là lấy sữa, dù cũng có đau một chút nhưng không chết. Còn bắt tôi đó là chỉ có lên lò mà giết thôi, làm thịt cho mọi người thôi. Cho nên tôi sợ quá, tôi biết ông chủ đến là mạng sống của tôi sắp kết thúc, các anh làm sao hiểu được cho tôi. Nghe con heo nói như vậy, con bò với con cừu đành im lặng. Nó nói đúng, ông chủ bắt con heo làm thịt, còn con bò quá lắm thì là lấy sữa, con cừu cắt lưng. Cho nên cái tiếng kêu á đâu có la ôm sủng con heo. Và trong cuộc sống cũng vậy, mỗi một con người có than van, có trách móc, có buồn phiền, người khác có hiểu cũng chỉ là 10-20% thôi, không hiểu hết được mình đâu. Nếu đã không chia sẻ được rồi thì mình chỉ khuyên người hãy ráng tu tinh tấn niệm Phật, gieo tạo công đức lành, chứ đừng có gì, đừng có miếu môi chê trách, sao bà tham lắm thế, làm cái gì bà nói nhiều thế. Mình cũng không hiểu được người đâu, gọi là hoàn cảnh của người nào người đấy tự biết mà thôi. Xin nói như vậy có đúng không các vị? Câu chuyện giữa con bò, con cừu với con heo nó ngắn ngủn như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi, nhưng rất sâu sắc. Nó cho chúng ta biết rằng người có lập trường không giống nhau, vị trí hoàn cảnh không giống nhau, lý tưởng sống không giống nhau, nên rất khó hiểu được cho nhau. Nếu như chúng ta chỉ đứng trên lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề của người khác thì mới được. Tức là mình nhìn người này, mình biết cái người đó, cái hoàn cảnh, cái suy nghĩ như thế nào, thì mình mới có thể phán xét được người khác. Cho nên nếu chúng ta không hiểu được hoàn cảnh, vị trí, suy nghĩ của người khác, chúng ta đã vội vàng phán xét rất tội nghiệp, và chúng ta cũng tự chuốc lấy khẩu nghiệp vào thân mình. Hôm nay xin nhắc các vị có một điều đơn giản như thế thôi ạ. Bắt đầu nói là phải suy nghĩ, bởi vì nói theo thói quen mà, tập khí mà, cho nên mới niệm Phật 100 tiếng nói một câu chuyện tiêu hết công đức của 100 tiếng niệm Phật, mất hết trơn, có uổng không? Uổng lắm. Cho nên á, niệm một câu Phật á, thì biết bao nhiêu công đức, lễ một Phật á, thì tội diệt rất nhiều, nhưng mà tội á, diệt chưa được bao nhiêu, công đức chưa được bao nhiêu, thì mình lại nói nhiều là điều nhảm nhí, cho nên tiêu hết công đức của mình. Mà cái chuyện đó con người ta không tránh niệm chắc chắn sẽ tạo rất nhiều cái tội lỗi. Các sư đây là người tu nè, một tháng không chỉ sám hối 2 lần mà cũng có những vị phát tâm ngày nào sám hối. Đó là người tu đó, cái môi trường tu hành không tiếp xúc với danh lợi tiền bạc như cuộc đời nhiều. Cũng có những vị người ta giữ hạnh không tiếp xúc luôn với danh lợi sắc tài luôn, vậy mà ngày nào người ta cũng sám hối. Bởi vì khi chưa biết tu đó, người ta làm nhiều điều, nhất là cái khẩu này, nói xấu, thêm bớt, đặt điều, đòn sắp thay, hai đầu, nói người đôi chối. Cho nên khi sư nói như vậy là sư đã trùng tuyên lại lời Phật dạy về các tập khí nghiệp chướng của chúng sanh, thì các vị hãy nhìn nhận lại mà nói rằng chúng con phải hiểu và chúng con phải phát nguyện sám hối và tu tập, chứ không thể nói rằng ai nói với tôi có cái đó à, tôi là tốt lắm. Mình không dám phủ nhận đâu, vì cái nghiệp về khẩu đó là hầu như ai cũng mắc phải. Các vị có đồng ý với sư không? Rồi sư mới kể cho các vị nghe thêm một câu chuyện nữa. Hai bà mẹ ngồi trên xe, rồi dắt theo hai đứa con để đi đâu, đầu năm đi học từ. Và trên xe đó là chiếc xe nhỏ thôi, cho nên có hai bà mẹ, bác tài chở hai bà mẹ đưa thêm hai đứa con, thế là cái xe nó đầy rồi. Trong khi hai đứa con thì nó nói rằng ngày hôm qua đó, đầu xuân mới, việc rồi chuyện đi thăm bà con, chuyện đến các cái trung tâm vui chơi giải trí, việc này việc kia nhiều, rồi bạn có nhớ nghe pháp không? Thì người bạn, hai bạn nói với nhau, thì một người bạn kia nói làm gì thì làm, tối nào mình cũng là có một hương lễ Phật, xong rồi mình niệm Phật thì mình nghe pháp, tại vì là thầy nhắc mình hãy gieo các nhân công đức từ bây giờ. Thì hai bạn nhắc nhở nhau tu tập nghe pháp, rồi lại tiền đi xì để dành để mình cúng dường, mình phóng sanh nha. Trong khi hai bạn trẻ nói những chuyện dễ thương như vậy, thì hai bà mẹ gặp nhau và bắt đầu nói xấu người thứ ba. Mình cứ nhớ lại đi, mình có giận không? Cũng có nữa chứ, phải không nào? Mới gặp ấy, vừa rồi có đi khóa tu không? Có. Qua câu thứ hai, tôi ghét cái bà A, bà B, cái bà đi tu gì mà thấy không hắt, thấy ghét, ỷ già. Cái bà nói, tôi không ưa. Thế rồi cái bà mới nói chưa được một câu nào đã bắt đầu phê bình cái người đó. Có người còn chê ba cái ông thầy, có người còn chê giảng sư, phê phán đủ thứ hết. Thế là bao nhiêu công đức làm tiêu tán hết, còn tạo thêm tội nghiệp để đi địa ngục nữa. Đó. Cho nên sư nói cái điều này có đúng như vậy không các vị? Trong khi hai đứa con chỉ nhắc nhở nhau để dành tiền phóng sanh bố thí cúng dường, thì hai bà mẹ lại thay phiên nhau mà nói xấu bà A, bà B, bà C gì đó. Nói xấu đủ người này người nọ, thằng quay qua nói xấu chồng. Nói ông xã tôi từ Tết giờ giọng không à. Thì ông người thứ kia lại nói, ông xã tôi thì không giọng, mà tôi nói chở tôi đi chùa thì mặc một đống à. Cái con người gì đâu á, thế này thế nọ thế kia. Đó, tôi biết vậy hồi đó tôi không có lấy ông chi. Đó, tôi biết vậy mà hồi đó thì đã cha mẹ không cho cưới, khóc làm giận quá trời. Phải không? Bây giờ mình phải tu làm sao mà mình chuyển hóa cho gia đình mình cùng tu chứ. À, mình làm mình tu làm sao mà mọi người cũng biết cái điều tu tập là phước báo, là an vui, là hạnh phúc để tu tập. Nhưng mình có đâu mình đi tu về mình nói chuyện người này người kia. Ông xã nói tôi lại bà ở nhà giùm tôi, bà đi tu về sao tôi thấy bà nhiều chuyện quá. Trời ơi tôi niệm Phật quá trời mà sao ông nói tôi nhiều chuyện. Bà niệm Phật là như vậy đó. Nhưng mà rồi đó, lừa vô cái bà ăn mà tôi thấy bà nói bà này bà kia bà phê bình bà ông A ông B. Đó cho nên là mình không có làm gương được, mình không có gieo một cái hạt giống lọc trong cái mái gia đình của mình được. Cho nên hai bà nói xấu người này người kia, nói xấu chồng, rồi bắt đầu là nói xấu là hàng xóm làm gì. Hình như không có nói câu gì mà hay mà tốt hết. Cuối cùng hai đứa bé nói chuyện một chậm thì im lặng lắng nghe xem hai mẹ của mình nói chuyện gì với nhau. Sau khi thấy hai bà mẹ cứ chỉ trích phán xét người này tốt người kia xấu như vậy, và có những câu chuyện các em đã từng nghe nhiều lần lại nghe hai bà mẹ lặp lại, có những câu chuyện mới nghe mà cũng không biết là thật hư như thế nào, thì một em cuối cùng không thể làm lơ được nữa mới nói rằng: mẹ ơi, chúng ta chẳng lẽ không thể nào sống tử tế với nhau sao mẹ? Con vừa thấy mẹ nói chuyện bà A mà con thấy bà A nó thật là tốt đó mẹ. Đó, con thấy là bà giúp đỡ những người nghèo mẹ. Đó. Rồi cái ngày mà sinh viên đi thi đại học đó, bà phát tâm tiếp sức mùa thi, bà nấu những cái hộp cơm đem lên cho sinh viên nè mẹ. Rồi bà làm được nhiều việc tốt đó mẹ, mặc dù nhà bà không có giàu. Mà sau đó giờ con thấy mẹ với lại là cái bác bạn của mẹ đó là chỉ nói xấu chê bai bà đó mà thôi. Thì tại sao mình không thể sống tử tế với nhau, nói những điều hay cho nhau nghe, dù chỉ trong một giờ một phút nào đó chúng ta chỉ cứ thì thầm chỉ trỏ, cười khẽ mỉa mai một người khác. Đôi khi người ta có những hoàn cảnh bất hạnh, mình lại càng mỉa mai chê trách. Người ta nói là có một cái tội rất là nặng, đó là bất hiếu với mẹ cha, đó là thân phận chảy máu, là phá hòa hợp trong tăng đoàn hay trong hội chúng. Mình là cái người chia rẽ tội nặng lắm, mà giờ làm thân phận chảy máu nè. Phật nhập niết bàn hơn 25 thế kỷ rồi, mình đâu có làm thân phận chảy máu người nào đâu, nhưng mà mình nói xấu người ta nhiều quá là mình làm thân phận chảy máu. Mình bất hiếu với mẹ cha là làm thân phẩm chảy máu. Mình sát sinh hại vật, mình ăn quá nhiều thịt của chúng sinh là làm thân phẩm chảy máu đó các vị ạ. Và Phật chảy máu rồi chính mình cũng sẽ chảy máu trong thân và trong tâm của mình, vì các nỗi khổ niềm đau do mình gieo các nhân không tốt lắm. Có phải như vậy không các vị? Như vậy cái tội chê bai phán xét người khác là một tập khí, là một thói quen xấu mà chúng ta đã biết tu tập rồi phải hóa giải, phải chừa bỏ. Nếu mà muốn cái công đức của mình không có bị hao hụt, muốn cho phước lành của mình tăng trưởng thì chúng ta phải bỏ đi. Ở bên Tàu đó có ông Khổng Tử, ông là vạn thế siêu biểu, là một người trí tuệ đó. Ông hay dạy dỗ những điều hay, ông có cả hàng ngàn học trò. Và tuy là ông Khổng Tử xứ Tàu, nhưng mà Trên thế giới người ta ngưỡng mộ vì cái tinh thần minh triết của Khổng Tử. Ông cũng sanh ra cái thời của Đức Phật á. Nhưng mà những cái điều mà ông dạy con người ta thì đôi khi chúng ta phải nhớ, phải ghi nhận vì là rất hay. Ông nói rằng đó, đừng có than phiền về tuyết rơi trên nóc nhà hàng xóm khi cái cửa nhà của bạn cũng đầy tuyết và đầy rác. Mình hay chê cái nhà nó xuất tuyết rơi nhiều quá, cái nhà nó xuất rác nhiều quá, mà mình quên rằng trong nhà mình rác rến cũng rất nhiều, trên nóc nhà cũng tuyết rơi rất nhiều, và trong nhà mình cũng nhiều cái xấu, cái hư, cái bất hòa, cái mâu thuẫn. Nhưng mà không bao giờ mà mình xét lại cái chuyện trong nhà mình, mà mình chỉ là đem cái chuyện nhà người ta ra mình chê bai. Sư hay nói cái từ là loa phóng thanh miễn phí. Nói những chuyện xấu không ai trả tiền, nhưng mà rất thích nói. Và chính những điều đó làm giảm cái gì? Cái phẩm chất cao đẹp của một người con Phật, làm mất đi những công đức của mình và trí tuệ của mình không khai mở được. Con người phải thanh tịnh, vắng lặng thì cái tuệ giác nó mới phát sinh, mới khai mở. Còn đây chưa mở mắt mà mở miệng rồi, bình minh chưa lên đã nghe tiếng của các bà trong nhà mắng con chửi cháu, cằn nhằn ông xã rồi, làm sao có tuệ giác đó. Cho nên chúng ta ngồi nghe pháp có một giờ đồng hồ, lưng ngồi không thẳng được, không ngồi thẳng được, chứ nào tai không thể nghe được vì cái tâm nó bắt đùng lưng tùm la trọng hết. Đó là nghiệp, chứ đừng có nói nghiệp là phải ở nhà có chuyện gì. Ngồi không chánh niệm tỉnh giác đâu, tâm hồn đi mây về gió là biết nghiệp của mình, là nghiệp phóng túng, nghiệp buông luôn. Nhưng mà cái gì xấu là hấp dẫn mình rất nhanh, chuyện gì xấu mình nhớ rất dai và mình tường thuật lại, vừa hấp dẫn mà vừa là tăng lên các yếu tố trong đó, mình nói thêm nói bớt. Còn một thời pháp có một giờ đồng hồ có khi nghe không nói, thấy chưa nào. Cho nên nhiều khi nói nghiệp chỗ này chỗ khác, nhưng nó hiện hiện trong cuộc sống của mình từng ngày từng giờ. Nhiều người thường có thói quen chê bai người khác mà không nhìn lại bản thân mình. Họ cứ tưởng rằng khi chê bai một ai đó thì họ sẽ trở nên giá trị hơn, tốt hơn. Mình chê cái bà đó, người nghe sẽ nói cái bà này tốt lắm này, mới thấy cái xấu của bà kia. Nhưng không đâu, khi mình chê bà A thì người ta sẽ nói bà A sát nhà thân thiết dần, mà còn chê mình là cái gì mà bà không chê. Cái thầy đó sư kia tốt như thế, hy sinh cho chúng sanh như thế, mà bà còn chưa vừa ý, thì mình là cái gì mà bà không nói. Chồng bà không tha, mình là cái gì mà bà không đem mình ra trước vài món người cuộc đời để mổ xẻ phanh phui và nói xấu. Những người có trí tuệ người ta sợ những người hay nói xấu lắm. Mà người hay nói xấu á, dân gian mình hay nói nôm na là gì? Người lê đôi mắt, người nhiều chuyện lắm điều. Nay chúng ta đã mặc cái áo màu lam hiền, hoạn sắc, không có gì để phô trương với cuộc đời, nghĩa là tâm mình sẽ an tịnh, chánh niệm, tỉnh giác, tu hành. Cái miệng của con như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Có phải như vậy không các ơi? Cho nên đừng vội vàng chê bai phán xét người khác. Khi chưa biết về người ta rõ, chưa hiểu người ta nhiều, hãy tập cho mình một thói quen nhìn lại chính bản thân mình và tìm những điểm tốt của người khác. Bây giờ tập khen người khác nhiều hơn. Hôm nay cái bài pháp của sư nó đơn giản lắm. Hãy tập khen người khác và hãy chê bản thân mình. Đó là một công đức, một phước lành. Mà nếu mình có cái tấm đó đó, rồi đây ai cũng khen mình dễ thương. Phải không nào? Nói cha chị lúc này sao mà tinh tế quá, chị ăn chay nhiều hơn nè, chị phóng sanh nhiều hơn, biết bố thí cúng dường, đi tu tập siêng năng nhiều hơn. Nói trời ơi em đâu có bao nhiêu đâu chị, em gieo biết bao nhiêu nghiệp tội rồi, mới tập tu có chút xíu à. Chị đó mới là người em ngưỡng mộ đó. Gia đình thì đông, chồng thì bệnh, hoàn cảnh khó khăn, mà khóa tu nào chị cũng sắp xếp thì về chị tu, em mới là ngưỡng mộ, em mới tán thán công đức của chị đó. Tức là mình tìm những cái điểm tốt, mình tuyên dương, mình ca ngợi, mình nói cho nhau nghe để học những cái hay, cái tốt của nhau, thay vì là mình bới móc thói hư tật xấu của người khác. Có được không? cũng như có cô giáo và anh em học trò. Cô bực vì các em còn bé quá mà, cô la đứa này đứa kia nó nhảy, cô nhắc đứa nọ thì đứa kia nó hét, nó nhảy lên bàn luôn, cô nít mà. Đó. Cho nên là trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy trời ơi, mình là cái người yêu trẻ. Mùa xuân ai đi hái hoa, còn em đi nuôi dạy trẻ. Sao em muốn đàn em bầu khỏe, sao em muốn đàn em mong ngoan? Hay bởi vì em quá yêu thương những đôi môi đỏ, những đôi mắt tròn. Em yêu từng đôi mắt trắng, long lanh như những giọt sương, long lanh như những giọt sương. Mới ngày nào mà cô dám đi nuôi dạy trẻ dễ thương như vậy, mà bây giờ lúc nào cũng đích cọc. Rồi ông xã nói, chà, em đi nuôi dạy trẻ riết rồi, thấy em thành phù thủy rồi, thành cô giáo dễ thương rồi. Đó không ạ? À? Rồi, chẳng mấy chốc, một cái gia đình hạnh phúc như vậy, tự nhiên ông xã bắt đầu có bồ nhí, bồ nhé gì đó. Cô tâm sự, cô nói mới ngày nào, anh nói, anh lấy em vì em là một cô giáo dễ thương, một cô giáo có tâm hồn yêu trẻ, yêu con người. Bây giờ anh có bồ rồi sư ơi, anh chơi con á là lúc nào cũng đi dạy về thấy gắt gỏng không à, thấy mệt mỏi bực tức không à, chứ không có dễ thương như cái ngày mới quen nhau. Sư nói đúng rồi, ông xã con chưa có thể hiểu được cái hoàn cảnh, cái công việc của con. Người phụ nữ mình tội nghiệp lắm, trong người nhiều khi còn nhiều mang chứng bệnh tật ở trong người, trở nặng có nhiều cái nặng là những cái bệnh mà nhiều khi nói không được. Tâm sự biết tâm sự cùng ai, rồi cái gánh nặng của gia đình, bổn phận đối với xã hội, trách nhiệm với cơ quan, nhà trường, đoàn thể, vân vân. Nếu ông chồng mà chịu khó hiểu mình một tí, em đi dạy hôm nay mệt lắm phải không em? À, rồi em đi làm về sớm, bắt dùng lời cơm rồi đó. Rồi làm cái gì đi rồi hai vợ chồng mình ăn cơm. Thì tự nhiên cái gánh nặng, cái mệt mỏi của người vợ sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, vừa mới đi làm về thì bắt đầu không thấy ông chồng đâu hết, để tờ giấy trên bàn. Em ăn cơm một mình đi nhé, anh mắc họp ở cơ quan. Họp biết rồi biến mất luôn, không có về nhà nữa. Rồi sau mới biết là ông xã chê là từ ngày là đi làm, đi dạy tới giờ đâm ra gắt gỏng, đâm ra không còn dễ thương. Nhưng đó chỉ là cái lý do để cho gì? Mấy ông chồng kiếm cớ mà lăng nhăng lộn xộn. Mới đây sư ở trên mạng mới phát bài, một bài pháp sư giảng. Bài pháp khả năng tên tài dâm, chẳng phải vô đó mà xem. Người ta cứ nghĩ là giết người với tội lỗi, cờ bạc rượu chè với tội lỗi, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp mới là tội ác. Hóa ra tà dâm cũng là tội ác. Mà bây giờ người phụ nữ mình á, cái khẩu nghiệp, mà đã khẩu nghiệp rồi còn lòng ham muốn và đưa đến tà dâm thì địa ngục thôi. Còn người đàn ông nữa, nếu không chánh niệm tỉnh giác, cũng để cho cái ái dục nó dắt dẫn, nó xui khiến, nó đưa đẩy cho mình đi ra cái đời sống. Chân chắn của một người Phật tử thì cũng là địa ngục vô môn hữu khắp tỏ, không thấy cửa ở đâu hết mà chúng ta lại vào địa ngục hết cả. Cho nên tu thì phải tránh cửa địa ngục, tu thì là phải tìm về cửa Tây Phương tịnh độ, không gì hơn là bao chính cái hạt tu, đức hạt của chính mình. Chứ không phải là mong một cái đêm nào ngủ rồi Đức Di Đà chỉ cho con biết cái cửa Tây Phương là ở đâu. Mà cửa Tây Phương là ở niềm tin bất thối chuyển, là ở công hạnh tin sâu quyền thiết và thay đổi các thói hư tật xấu của chính mình, thì cửa Tây Phương sẽ rộng mở cho chúng ta. Có đồng ý không ạ? Cho nên tu tập sao mà rồi ông xã khen vợ, vợ tôi á hy sinh hết á, nói ông đi tu đi, tu tập đi, đi tu là tôi mừng rồi, đã không ạ? Thì tu tập sao đó, rồi bà xã biết khen ông chồng. Ngày nào ông chở con tới cổng chùa, ông vứt con ngoài á, ông nói làm ăn con làm ăn vô trọng chi. Mà bây giờ ông tu rồi, ông xã con tuyệt vời, phải không nào? Ngày nào đó không có thịt, không có cá, không ăn cơm. Nay ông nói một tháng mình cũng có mấy ngày chay cho tôi ăn với. Ông xã tôi tuyệt vời. Mình phải tìm cái điểm tốt của ông xã ra. Nhưng mà không, ngày xưa sao cái gì cũng khen ổng vậy, ngày mới quen nhau, ngày mới cưới nhau, cái gì cũng năm cầu quan, bây giờ cái gì cũng chê cũng bai, nghĩa là sao? Nhàm rồi, cho nên nhàm riết rồi đâm ra mới xấu nhau riết. Đó cũng là gì? Phê bình phán xét. Đó cũng là đưa cái khẩu nghiệp của mình, đưa cái miệng của mình, không có nói lời lành mà tập cho cái khẩu nghiệp của mình, tạo cho các quả báo xấu và ác. Cho nên hãy ca ngợi, hãy tán thán những cái tốt của những người sống ngay chung quanh mình, và ca ngợi những cái tốt, cái đẹp của những người bạn bè, hàng xóm, láng giềng và tất cả những người có công với xã hội, với đất nước. Hôm nay mình có một cái thời pháp được bình yên, được tôn trọng, trong khi nhà bếp cũng phải có người nấu ăn. Chùa Lộc Thọ thời cũng phải là gia tân, vì lòng thương tưởng chúng sanh mới tổ chức các cái khóa tu cho chúng ta. Thì chúng ta tri ân Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, thì chúng ta phải hết lòng tu tập cho đúng chánh pháp, rồi hành trì cho đúng chánh pháp để báo ơn. Chứ thầy với các sư cũng đâu cần các vị đến lại để tạ ơn đâu. Nhưng mà nghe pháp xong, các vị chuyển hóa đời sống của chính mình. Có như vậy thì cái sự mà tổ chức khóa tu và các sư đi thuyết giảng mới là cái điều phải tiếp tục, phải hoàn truyền, hoàn bá và phát triển. Nếu chúng ta nghe được lời của quý thầy, quý sư nhắc nhở, chúng ta tinh tấn hành trì, biến cái lời nói nhàm, nói quấy thành cái pháp môn nhớ, niệm Phật. Nhớ là mình có chân tâm Phật tánh, khi niệm Phật thì mình giống Phật, có chừng đó thôi. Khi cất tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là vì mình biết là hào quang nó đang tỏa ra và tâm mình đang sáng, thì sao mình không làm mà mình cứ nói nhảm, nói xấu những điều vô ích. Các vị thấy đó, cuộc sống ai cũng là một diễn viên, đóng cho hết cái vai trò của mình trong vở kịch, mà vở kịch đó mang tên cuộc đời. Ai cũng ở trong cuộc đời và mỗi người một diễn viên, đóng cho hoàn tất cái vai diễn của mình. Thì những lời nói hay hành động, chúng ta không thể biết được cái vai diễn đó đâu. Chỉ ở trong cái hoàn cảnh của mình, phạm vi của mình, chỉ trích, và đặc biệt những lời chỉ trích không căn cứ, thì Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta sự phán xét chỉ trích không căn cứ sẽ đưa đến các ác nghiệp, các quả báo. Cho nên một là niệm Phật, hai là nói lời lành. Hôm nay có hai điều đó thôi. Một là niệm Phật, hai là nói lời lành, ba nữa là gì? Là khen ngợi người khác. Có được không ạ? Hay quá rồi. Một là niệm Phật, hai là nói lời lành, ba là khen ngợi người khác, mà khen cho đúng. Đừng có tâm bốc, đừng có khen chuyện không có, phải không nào? Người ta nói mình không hiểu gì hết, nó hay quá trời, thấy chưa nào? Người ta hát, nghe người ta hát cái câu gì hết trơn á, mà khen hay quá trời. Người ta tôn tập mà không có tới đâu hết trơn, còn mình nói chị là gương cho tôi thì cũng không đúng. Mình nói cái gì cho nó trúng, và mình hãy ráng khuyến khích, khuyến tâm những điều tốt đẹp cho mọi người. Thì tự nhiên những phước lành nó sẽ đến với chúng ta từng ngày từng giờ trong cuộc sống. Do vậy đừng bao giờ đánh giá dựa trên suy nghĩ chủ quan, mà hãy xem xét đối tượng trên mọi phương diện khác nhau. Chẳng hạn cũng có người đang ngồi từ sáng giờ nè, ngồi giống như ngồi thiền vậy đó, không xếp bằng nè, rồi lưng thẳng nè, chánh niệm. Nhưng có người là rút chân phải ra, rút chân trái vô, nghiêng bên phải, nghiêng bên trái. Chứ mình nói cái bà này ngồi không yên. Nhưng mà mình già bằng bả đi rồi mình biết. Mình già bằng bả rồi đó, có khi mà mình không đi chùa, mình nằm chỗ cũng sao. Cho nên mình phải thông cảm với tất cả mọi người. Thông cảm là yêu thương, là chia sẻ. Đạo Phật là hiểu biết, là yêu thương, tức là trí tuệ và đến tâm từ. Nhưng mà không hiểu ai hết, không biết cho ai hết, chỉ cứ phán xét thôi thì không phải là đạo Phật. Các bạn đồng ý chưa ạ? Trong cuộc sống, đôi khi cái sự thật, cái hoàn cảnh người ta nó khác với những gì mình nghĩ. Chứ đừng bao giờ vội vàng nghĩ người ta giống như mình. Đừng bao giờ phải nhìn cái bề ngoài của người ta mà phán xét. Nhiều khi người ta nhìn như thế, chứ mà bao nhiêu nỗi khổ niềm đau lần lần chồng chất. Mình nhìn ta, mình đã ghét người ta rồi, mình đâu biết hoàn cảnh người ta đâu. Cho nên cái đạo Phật nó tuyệt vời ở cái chỗ là gì? Hiểu biết và yêu thương. Sư mới tới, sư nói chuyện à, mà các vị lần đầu gặp, cũng có người nghe trên mạng rồi, nhưng mà chánh niệm tỉnh giác ngồi nghe hạnh phúc. Bởi vì sư đến đây sư nói với tình yêu thương. Không phải như vậy không ạ? Do đó mình hãy sống với nhau bằng tình yêu thương. Có một câu chuyện là một chàng trai kia nhận được một công việc là quét vườn tường cho một ngôi biệt thự lớn. Tức là cái ông mà làm chủ cái biệt thự là một giám đốc một cái tập đoàn rất là lớn. Cho nên cái nhà của ông cũng lớn nữa, mà mấy người con của ông cũng phải phụ các công việc quản lý cái tập đoàn đó. Vì vậy là những cái ngôi biệt thự của ông là phải có người quét dọn. Có người nghe người giàu là ghét cái đó. Giàu, ui giàu, thương mưa mấy người giàu, sao lạ vậy? Người ta có phước báo người ta mới giàu. Nhưng mà cái người giàu đó mà có tu nhân tích đức nữa là tuyệt vời. Thì tiếc cái người giàu mà không biết tu thôi. Cái số người mới nghe người giàu thương mưa, hỏi sao vậy? Bà giàu quá thương mưa. Tâm ganh tị của mình đã làm cho mình nghèo rồi. Có đồng ý vậy không? Cho nên giàu mình cũng ưa, nghèo mình cũng ưa. Đừng có đụng chạm tới chuyện riêng của nhà người ta. Mình lo tu cho mình thôi. Chứ sao nghèo mình cũng ghét người ta. Nghèo đáp đời, tôi không ưa. Giàu tôi không ưa, bà đã giàu tôi không ưa. Như vậy là con người mình là nắng không ưa, mưa không chịu. Ghét gió, kịt mùi sương. Cô đơn cả cuộc đời. Tại mình có ưa ai đâu mà ai ưa mình. Cho nên Đức Phật dạy mình là hãy yêu thương, hãy mở rộng tấm lòng ra. À, sư đó, hôm nay sư ra nè, giờ sư nói chuyện nè, chiều nay 2 giờ sư nói chuyện ở chỗ nhà hàng Hoàng La nè, tối nay sư dạy ở tỉnh xá Lộc Pháp nè. Nếu không có tình yêu thương sư làm không nổi. Tại các vị nghe giọng sư là biết sư năng cảm nè. À, suốt từ Tết giờ đi riết luôn. À, chiều hôm kia là từ Hà Nội về chùa sáng hôm qua lại ngủ Bắc Danh. À, rồi là cũng thuyết pháp cho người ngồi hôm nay ra đây. Nếu không có tình thương không làm nổi. Nghĩ rằng ai người ta cũng muốn nghe Phật Pháp, ai cũng muốn tu tập. Rồi mình nói thôi, đợi khi nào tôi khỏe tôi mới đi. Thì là mình ích kỷ cá nhân mình quá. Đó, cho nên sư thương sư bằng cách là sư thương các mình. Thì tại sao mình không sống, mình đem tình yêu thương cho tất cả mọi người? Thì cái ông chủ cái tập đoàn này, ông cũng rất tốt. Nhưng mà khi ông mời cái chàng trai tên Nam này vô quét dọn trong cái khu vườn và biệt thự đó thì cái đồng lương của anh ta thì cũng là vừa thôi, tại quét dọn thôi. Nhưng mà anh ta cũng rất là vui mừng, bởi vì anh ta không có bằng cấp chữ nghĩa gì hết. Một công việc lao động như vậy cũng là quý lắm rồi. Nhưng mà đồng lương ít ỏi mà gia đình anh ta có 6 đứa con. Cho nên ông ta chỉ trả lương thôi chứ đâu có trả lương cho 6 đứa con. Vì vậy cũng là rất là khó khăn. Không phải ta tốt mà ta sẽ trả lương hết cho 6 đứa con của mình. Mình cũng phải hiểu như vậy. Trả lương cho mình thôi, công lao động của mình thôi. Cho nên nuôi 6 đứa con cũng vất vả lắm. Thì các vị biết sao không? Nhà ta lại phải nuôi cả cha mẹ. Cha mẹ đau ốm quanh năm. Ở đây cũng sẽ có những người như vậy đó. Sức một thân một mình lại phải lo cha mẹ già. Ông xã hay là bà xã cũng không làm được gì nhiều. Con cái thì làm một đàn. À, cho nên là cái chàng trai tên Nam này cũng bữa đói bữa no vì lao động chính trong nhà. Rồi cuối cùng vợ anh qua đời vì bệnh tật, để lại cho anh ta một mình 5-6 đứa con thơ. Mỗi lần nhìn thấy ông chủ ăn mặc quần áo bảnh bao, nước hoa đắt tiền, bước từ trong xe hơi sang trọng là Nam thấy chạnh lòng. Hơn nữa là cái mặt ông chủ lúc nào cũng là lặp hết trơn á. Nhiều khi chào ông trả lời mà không ngó luôn. Cho nên Nam nói trời ơi, có lẽ tất cả những người giàu đều khinh người chắc. Có lẽ tất cả những người giàu đều không hiểu hoàn cảnh của người nghèo chắc. Cho nên Nam lo làm việc mà cũng không có chút thiện cảm gì với ông chủ hết. Nhưng mà Nam có cái tốt là làm việc rất là chăm chỉ và siêng năng. Nhưng mà thiện cảm giữa Nam và ông chủ là không có phát sinh được. À, cho nên đôi khi Nam cũng thấy tủi thân. Một đằng á, nhà cao cửa rộng, một đằng cái nhà lụp sụp đó bao nhiêu năm rồi, với công việc này thì chắc cha con cứ sống đắc đổ qua ngày thế thôi. Mà nếu mình là người con Phật rồi đó, mình không có buồn, cái gì cũng nhân quả hết á, cái gì cũng lý giải được hết, không có buồn. Giàu cũng không quá vui, nghèo cũng không quá buồn, tất cả tin sâu nhân quả để lý giải mọi pháp trong cuộc sống. Có phải vậy không các ơi? Thế rồi Nam mới tuổi thân không nói, tự ái lắm, nhưng cũng có ngày hết cái ăn. Mấy đứa con đi học một lượt, cho nên nhiều khi không có đồng bạc trong nhà, có khi hết gạo. Nhiều khi đó là Nam á phải tìm ở trong cái kho mà đồ hết thải của ông chủ, những đồ quá đắt rồi, đồ bánh mì nhiều khi là đã ăn không hết, Nam gói về nhà cho mấy đứa con, tại vì thấy nó cũng không có hư gì. Thì một lần nọ Nam lại là thấy rằng ngay ở trên cái bàn mà nằm trong cái đồ phế thải đó lại có rất là nhiều cái thức ăn ngon lành, mà không biết tại sao ông chủ lại bỏ, mà hầu như ngày nào cũng bỏ một gần như cả mông như vậy hết. Thì Nam nói, à tôi đem về cho ông bớt tội nha, tôi mà không ăn dùng ông á là ông tội đọa địa ngục luôn á, ông đồ ngon đồ quý gì là ông ăn hai ba miếng, có khi không ăn, để cả mông để tôi đem về. Có khi á Nam đang ngon vui vỏ, ông chủ nhìn thấy cũng không có nói gì hết. Nam nghĩ là Nam giúp cho ông này là khỏi bị mắc quả báo vì tội phí phạm, à cho nên ngày nào cũng có đồ ăn hết, thành ra trong gia đình của Nam không có bị đói nữa. Nhưng mà Nam thấy rằng mình đi làm mà giúp cho ông chủ là gì, không có mắc quả báo, cho nên Nam cũng thấy vui, à và nghĩ rằng mình đang làm ơn giúp cho ông chủ đây. Nhưng mà rồi các vị có biết không, đời sống thì vô thường, hôm nay mùa xuân vẫn có lá rơi, hôm nay gặp nhau ngày mai đã biệt ly rồi. Đời sống là vô thường, cho nên ông chủ đột ngột qua đời. Và Nam cũng chẳng bận tâm gì hết, tại vì Nam vốn là gì, không có ông chủ. Cho nên ông chết thì cũng đến cắm cây nhang, nói lời giả biệt, từ đây ông chết rồi tôi làm việc với con trai của ông, con trai sẽ lên làm chủ. Nhưng mà các vị biết không, khi mà đến á, cắm cây nhang cho ông chủ, Nam nói ông hưởng phước vậy cũng đủ rồi, à ông hưởng phước như vậy là cũng đủ rồi, thì thôi ông đi đi, cho phước người ta hưởng với chứ. Nhưng mà các vị biết không, kể từ đó không còn đồ ăn nữa, ở trong cái bàn mà đồ ăn mà dư á, cái kho phế thải không bao giờ có cái gì cả. Mới biết rằng là những cái món mà tưởng là bỏ là ông chủ làm bỏ thôi, ông giúp cho gia đình Nam, à cái các con của Nam, mà không bao giờ nói rằng là tôi giúp ông. Tấm Nam hay tự ái, cho nên ông chủ như vậy là tốt không? Tốt chứ, nhưng mà chưa gì nó treo ông giàu lên người đó, tức là ông thầm nó giúp mình. Đến khi ông chủ chết rồi, bắt đầu vật lộn cái đời sống, có khi cơm không đủ ăn, tại vì đồng tiền phải mua bao nhiêu thực phẩm cho mấy đứa con tuổi đang lớn lên. Một ngày kia là chưa hết nổi rồi, chắc là bộ phải là giải nghệ luôn á, mới tìm với ông bà chủ, chắc tôi phải nghỉ việc, tôi kiếm một cái việc gì lương khá hơn, là vì cơm không đủ ăn, nếu bà muốn tôi làm phải tăng lương cho tôi. Thì bà chủ nói tại sao suốt từ thời gian làm ở đây không bao giờ nói. Thì Nam nói, dạ từ hồi nào tới giờ đó, nói thiệt đó, là lúc nào cũng có là đồ ăn ở trong cái kho để gọi là không sử dụng, dư giả, cho nên đó, đâu có thiếu để mà đi mua đồ ăn đó, tiền lương nó lo cho mấy đứa con đi học, còn bây giờ là tiền là phải mua gạo mua nước. Bà chủ nghe như vậy đó bật khóc nghẹn ngào, bà nói rằng chú Nam ơi, chồng tôi âm thầm cho thức ăn các gia đình trong cái vùng này biết mấy năm qua, nhưng mà Nam là tôi không thấy chồng tôi nói cho, và các gia đình khác tôi cho nhiều lắm, tôi không nghe chồng tôi nói gì hết. Nhưng bây giờ ông mất rồi thì cần nên công khai cái việc này, chú đến nhận thêm thức ăn lương thực, và có tăng lương có yêu cầu gì tôi sẽ giúp cho, không có vấn đề gì hết. Thì cứ mỗi tháng như vậy là Nam sẽ cùng với là hàng mấy chục gia đình đến nhận cái phần lương thực mà cái gia đình này giúp đỡ tăng lương cho. Và từ hôm đó chiều nào thì Nam cũng nhận thêm một túi thức ăn, cũng thứ giống như ngày xưa khi ông chủ còn sống. Bà chủ làm cái việc đó để cho cái chú Nam này lo lắng cho gia đình. Một hôm nọ thì Nam mới là đi ra khỏi nhà gặp con trai của ông chủ cũng vào, và con trai của ông chủ thì cũng đi thẳng không gặp, hỏi hai câu thưa ông khỏe không, ông này cũng không nói. Nam tức quá mới hét lên thật to, tôi chào ông rồi tôi cảm ơn, làm cái gì mà khinh tôi dữ vậy không trả lời. Thì khi nói to như vậy đó thì con trai ông chủ mới nghe thôi, lúc đó mới nói rằng: nếu anh có nói gì mà tôi không trả lời, xin đừng để bụng, vì cái mắt của tôi đó tôi rất kém, có thể nói là người khiếm thị. Cái điều này là bị di truyền, cha tôi và tôi đều bị khiếm thị. Ta giàu ta theo kiến như vậy mà thật sự là người ta không thấy rõ. Khiếm thị và khiếm thính tai cũng không nghe rõ. Nên rất giỏi rất giàu, nhưng mà bị hai cái khiếm khuyết trong cuộc đời là mắt nhìn không rõ mà tai nghe không rõ. Mình không biết đâu, mình thấy người ta gào không trả lời, chửi người ta khinh người, mình nhìn ta ngó lại, mình nghĩ người ta khinh. Chứ thật sự mắt người ta kém, tai người ta kém, cho nên mình không biết, mình là hồn phế phách. Con ông chủ mới nói rằng: xin lỗi, đó là di truyền của gia đình tôi, khiếm thính là tai yếu và khiếm thị là mắt rất yếu. Nam sững sờ trào nước mắt. Vậy là mấy lâu nay mình cứ nghĩ xấu về ông chủ mình. Và đến khi ông giúp đỡ mình suốt bao nhiêu năm qua, đến lúc ông chết rồi, thắp quê hương thì nay ông giàu quá hưởng thụ vậy đúng không? Đó, phán xét người khác là như thế. Không hiểu người khác mà phán xét là như thế. Bây giờ ân hận ăn năn ông cũng đã chết rồi, cho nên đi ra một thắp nén nhang, nói lời xin lỗi và cảm ơn. Các vị nghe câu chuyện có hay không ạ? Thế thì những câu chuyện xưa nói nó là đời sống của mình á, chứ nó không có phải chuyện cổ tích, nó cũng không phải chuyện xa xưa, mà chuyện trong đời sống á nó gần gũi mình. Thì các vị phải nhớ, mình không phải là cái ông Nam đi làm trong cái biệt thự đó, nhưng mà mình là một Phật tử, mình tu tập trong các đạo tràng, mình cũng có cái hoàn cảnh trong cuộc sống gia đình của mình, mình cũng có những nỗi khổ niềm đau riêng của mình. Nhiều người không hiểu thì mình cũng đừng có hội đi tìm hiểu người khác làm gì, hiểu không hết đâu. Mà đã không hiểu hết rồi có nên phê bình không các vị? Không, mình không nên phê bình. Mà mình thấy những điểm tốt thì mình ca ngợi, điều đó là tốt nhất. Cho nên chỉ một hai câu chuyện đơn sơ thôi là sư đã nhắc với các vị rằng dân gian Việt Nam có câu: ở trong chăn mới biết chăn có rộng. Điều đó rất đúng. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy: không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm nên nhìn lại chính mình có làm hay không làm. Kinh Pháp Cú Phật dạy như vậy đó. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay hay là không hay, các vị là hay nhìn cái đó. Cái bà tốt hay không tốt, bà nó hay hay không hay, ông đó là dở hay là không dở. Đức Phật dạy là không nhìn cái đó, mà hãy nhìn chính mình có tu hay không tu, có làm hay không làm. Cái điều đó mới là quan trọng. Đồng ý không? Cho nên người á, mà mình đi ăn với người ta, có người chủ động thanh toán tiền, mà mình cũng tình nghĩ người đấy giàu quá chơi sang nhất cũng trả. Mà cái người đó đôi khi xem trọng tình bạc hơn tiền bạc thì người ta trả, chứ chưa chắc người ta trả tiền đó là người ta giàu. Nhưng mà thấy đi ăn là nó trả đó, chẳng có giàu đó. Nhìn nó ngầm ngầm nó giàu đó. Đi ăn là nó trả. Nhưng mà không phải đâu, đôi khi người ta cảm thấy gặp nhau là quý quá, cho nên tiền bạc có nghĩa gì đâu, chết là hết. Vì vậy mà người ta hào phóng với bạn bè, chứ chưa chắc người ta đã giàu. Cứ thấy người ta móc tiền ra là ta giàu, còn mình keo bọn sẻn quá rồi mình nó cho mày trả luôn. Đó cũng là cái dở. Đời sống này biết nhận là phải biết cho, biết cho là phải biết nhận, chứ đâu mà cứ lợi dụng người ta, bọn sẻn keo kiệt rồi còn đi phán xét chê bai nữa thì làm sao có phước báo an vui được các vị. Nó còn niệm Phật là con an vui đúng, mà niệm Phật nó không sửa tâm sửa tâm thì Phật nào mà chứng cho. Mới mà Nam Mô A Di Đà Phật đó là dừng chuỗi lại, con xin Phật dừng tu một chút, con chửi cái bà này cái, con xin Phật con ngưng niệm Phật cái, con nói xấu cái ông này cái, thì Phật nào mà chứng cho. Ở trên Tây Phương Cực Lạc có phàm thánh đồng cư đi chăng nữa đó, thì cái người phàm là người biết tu, tin sâu nguyện thiết, có hạnh nguyện lành trong sạch. Chứ đâu mà trên Tây Phương mà làm sao mà ồn ào mà nói xấu mà nói nhiều, mà là lắm điều nhiều chuyện ngồi lên đôi mắt mà trên Tây Phương. Cho nên niệm Phật là thức tỉnh, là mình có Amitabha. Amitabha là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, có chân tâm Phật tánh ở đây. Mà mình có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, và lời nói của mình là tiêu đi các công đức lậu, các phước báo lậu, thì như vậy rất là đáng tin. Vì vậy đạo tràng cộng tu niệm Phật thì phải cộng tu sửa tâm sửa tánh, chuyển hóa các nghiệp xấu ác trở thành lá hoa sen ngàn cánh thơm ngát muôn phương. Có phải như vậy không? Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình không phải là vì người ta ngu, mà người ta có trách nhiệm. Người ta có trách nhiệm, người ta làm nhiều, người ta phước báo nhiều. Còn đây mình thấy ta làm nhiều, nó ngu, nó làm ráng chịu, mình khỏe. Cũng là tu giả luôn các mình. Nó ngu, nó làm, có người mà cái miệng là cái thân, nói sạch, phải làm gì hết. Thì mình nghĩ mình khôn. Nhưng mà cái trong cái nhà Phật nó lại không có cái phước báo kiểu đó. Cái người làm là có phước báo về công đức lành. Nói lời lành có phước báo về công đức của cái lời nói. Làm việc lành có phước báo về công đức lành. Không có ai mà gì mà lấy cái miệng lợi cái thân, khôn ngoan quỷ quyệt mà sanh phước báo là không có. Cho nên nhiều khi đi công quả cũng có người làm quá trời. Có người nó bà nó ngu xuống bếp quả. Tôi tội gì mà làm, tôi lên tôi nghe pháp. Tôi nghe pháp mà tôi không có tập hy sinh, tôi không có tập bố thí ban vui, tôi không có tập cái gì gọi là hy sinh cái thân mình để trơn trọng. Và tôi nghĩ tôi khôn thì nó là khôn lõi rồi. Còn cái người biết tu tập là cứ tùy duyên và ứng phó trong cuộc sống. Cái người trí tuệ là phải biết ứng xử, chứ không phải trí tuệ là mình thuộc chú đại bi, mình biết nói bát nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Là con người ứng xử đúng lúc, đúng thời, đi đến đâu cũng làm vui mọi người trong cuộc sống, không làm người ta phiền não là người ta trí tuệ. Tại sao mình xuất hiện đâu làm ta phiền não đó? Tại sao mình xuất hiện thời gian là có đôi dối là sao? Là cái bệnh là bệnh phê bình, bệnh nói xấu và bệnh phán xét quá vội vàng. Nay là bỏ nghe, đồng ý không ạ? Vậy là thấy người ta thanh toán tiền nhanh, đừng nghĩ người ta giàu. Thấy người ta làm việc nhiều, đừng nghĩ người ta ngu. Tất cả là người ta đang kiếm phước hết. Chưa biết ai đã là ngu hơn ai. Sau khi cãi nhau, người ta xin lỗi trước, không phải vì người ta sai, mà người ta hiểu được cái sự trân quý của tình bạn, người ta không muốn bị xích mặt, cho nên chủ động đến xin lỗi. Tôi đâu, tôi là phải, cuối cùng trả người ta xin lỗi tôi. Chưa chắc trong chuyện này ai trúng ai sai. Mà cái người có trí tuệ, có đức khiêm nhẫn, có lòng bao dung, người ta đến xin lỗi mình trước. Vì người ta nghĩ rằng trên đời này cái gì cũng vô thường, cái gì cũng mất. Có tình cảm, có danh dự, có sự tha thứ bao dung, không phải mua mà được. Cho nên người ta chủ động đến xin lỗi mình. Thôi nghe anh em mình, coi như có gì sức khỏe tôi xin lỗi. Cái người biết nghĩ nó không, tôi cũng có lỗi chứ. Đúng là tôi phải xin lỗi chứ không. Đó mới là người trí tuệ. Đây, thấy ta xin lỗi cái lên mặt. Phải không ạ? Tôi đã nói là ông sai, mà ông nghe lời tôi. Bắt đầu có kiếm chuyện nữa. Bắt đầu phân trần đúng sai để chứng tỏ cái ngã của mình nữa. Mà xưa nói các vị, mình càng tu càng thể hiện cái ngã bao nhiêu là càng trồng luân đau khổ bấy nhiêu. Bởi vì đó, trong nhà Phật, vô ngã là Niết Bàn. Các vị nghe rõ chưa? Có người tình nguyện đi giúp đỡ người khác, không phải vì mắc nợ, mà vì người ta trân trọng cái nhân bản, cái lương tâm, cái tình yêu thương và sự chia sẻ trong đời sống. Nhà Phật này muốn có trí tuệ phải có tâm từ bi. Mà giờ nói chuyện tâm từ rồi, từ là ban vui, bi là cứu khổ, nói chi cho nhiều, khó quá. Đơn giản, ai cần sự giúp đỡ mình có thể giúp được, mình giúp, giúp trong trí tuệ. Thì đó là mình học từ bi. Mà từ bi là nhân lành để sinh ra trí tuệ. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta hãy là chánh niệm tỉnh giác trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm. Đôi khi có thiệt thòi một chút nhưng không có mất mát đâu các vị. Thiệt thòi một chút đó, nhưng chịu thiệt lại là phước báo. Nhấn một chút thì biển rộng trời cao, nhấn một chút là cả một cái khung trời lớn mở ra cho mình. Còn hơn thua, còn thắng bại, được mất, thì đó cũng chỉ là cách sống của phàm nhân, chứ không phải là người chánh chân học đạo. Sư nghĩ rằng pháp thoại của sư đến đây cũng có thể là tạm dừng được rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bậc trên chư tôn ni sư giảng sư, chúng con kính nghe trong lời kinh Phật dạy. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp xưng danh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy hôm nay tại đạo tràng chùa Lộc Thọ này, chúng con cảm thấy rất hoan hỷ và hạnh phúc khi được đón nghe những lời Phật dạy từ kim khẩu của ni sư. Chúng con nguyện lấy đó làm kim chỉ nam để tu học. Đạo tràng chúng con mời đại chúng đồng thanh y giáo phụng hành.